Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 năm 2022, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Một năm sau đó, đường vành đai 4 chính thức được khởi công ở cả 3 địa phương mà dự án đi qua, đó là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án có chiều dài hơn 112 km, tổng diện tích đất sẽ thu hồi là hơn 1.370 ha, với khoảng 25.000 hộ dân bị ảnh hưởng.
Không chỉ mất ruộng, nhiều hộ còn phải rời nhà đến nơi tái định cư mới. Nhiều ngôi làng thôn xóm từng là nơi quần tụ sinh sống lâu đời của cộng đồng dân cư nay bị chia tách bởi con đường vành đai 4. Nắm được chủ trương của nhà nước trong việc phát triển giao thông, phục vụ kinh tế xã hội, nhiều người sẵn sàng bàn giao mặt bằng nhưng mong muốn được chính quyền xem xét hỗ trợ bồi thường xứng đáng hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên.
Đường vành đai 4 đi qua 5 xã thị trấn của huyện Văn Lâm với tổng chiều dài khoảng 6,6 km. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi trong chỉ giới giải phóng mặt bằng hơn 700.000 m². Để phục vụ cho dự án, gia đình ông Nguyễn Đức Mâu ở thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bị thu hồi gần một sào đất trồng lúa và hơn 550 m² đất ở. Ông Mâu cho biết căn nhà được ông xây dựng cách đây vài năm với số tiền gần 500 triệu đồng, nhưng nay áp theo giá đền bù của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm chỉ hơn 200 triệu đồng, bao gồm cả công phá dỡ. Ngoài ra, hàng chục cây nhãn cổ của gia đình cũng chỉ được đền bù 3,5 triệu đồng một cây, trong khi một vụ nhãn mỗi cây cũng cho gia đình thu nhập hơn 3 triệu đồng. Ông Mâu cho rằng giá đền bù như vậy là quá thấp, nên gia đình ông cũng như nhiều bà con trong thôn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.
Bên ngay cây cối người ta còn không đồng ý, cái giá cả người ta còn không đồng ý, làm sao người ta bàn giao được. Cái thứ hai, thực tế nơi ở mới không thể bằng nơi ở cũ được. Đưa ra dùng cái cánh đồng ruộng hoang vắng, xung quanh là ô nhiễm môi trường, trang trại bẩn thỉu, ruộng sâu, đưa ra đấy không khác gì ra giữa cánh đồng. Nữa là cái giá cả hiện nay vẫn bí mật, chưa nói cái giá đất đền bù thủ, nhưng cái giá cây cối rồi là công phá dỡ đã niêm yết rồi, nhiều người ta không đồng ý rồi.
Ngay sát nhà ông Mâu là khu đất gần 350 m² của gia đình ông Nguyễn Văn Chí. Từ khi biết gia đình trong diện phải di dời, ông cũng nhiều đêm mất ngủ. Làng xóm ở đây quần tụ với nhau bao đời, quen nếp ăn ở, giờ sang khu tái định cư lại mỗi người một hướng. Ông Chí cho biết, ngôi nhà ông đang ở là nơi sinh sống của nhiều thế hệ, con cháu cha mẹ quây quần trên đất cha ông để lại với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Đến nay, gia đình ông đã nhận được thông báo trong diện phải thu hồi, giải phóng mặt bằng. Nhưng điều ông lo lắng chăn trở đó là sắp tới chuyển ra khu ở mới, thì liệu có đảm bảo không gian sống cho cả gia đình hay không? Số tiền đền bù cho căn nhà và khuôn viên cũ có đủ để mua căn nhà mới hay không?
Tôi nhìn thấy những cái giá cả bồi thường nó không hợp lý, không thỏa đáng với tài sản nổi trên đất. Thế còn đất thì chưa có cái mức giá bồi thường, chưa biết là bồi thường trả đất ra sao hết. Tới đây họ đang đưa một cái dự án để cho khu tái định cư ra đấy. Khu đất đó là khu đất ô nhiễm của trang trại và đang thu hồi của trang trại, nhưng mà thu hồi trang trại cũng chưa xong. Thế cho nên cái tiến độ là đang bị ách tắc.
Không chỉ gặp khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng, diện tích đất thổ cư, huyện Văn Lâm còn đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng diện tích đất của 13 doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai 4. Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã chấp nhận vị trí xây dựng các khu sản xuất tập trung để di dời các doanh nghiệp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, việc thực hiện các trình tự thủ tục giải phóng mặt bằng khu sản xuất tập trung nêu trên như dự án sản xuất kinh doanh mới sẽ mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Ông Đỗ Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm cho biết.
Khi mà chưa có chính sách để thực hiện theo cái điều 62, khi nhà nước thu hồi đất để di chuyển các doanh nghiệp này, thì đồng nghĩa với việc là ta chưa thể di chuyển các doanh nghiệp di chuyển đến, bởi vì nếu mà doanh nghiệp phải di chuyển trong cái điều kiện chưa có mặt bằng, thì sẽ ảnh hưởng đến cái sự ổn định của sản xuất. Trong đó ảnh hưởng đến các hợp đồng họ đã ký với bên thứ ba và sự ổn định việc làm của công nhân viên người lao động của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của họ.
Do diện tích mặt bằng bị chia cắt của các khu công nghiệp, khu dân cư không thể giải phóng mặt bằng đồng bộ, nên hiện các nhà thầu thi công dự án đường vành đai 4 phải thi công theo hình thức xôi đỗ. Ông Nguyễn Hữu Thống, giám đốc ban điều hành dự án đường vành đai 4, công ty cổ phần Lizen, đơn vị thi công dự án đường song hành vành đai 4 tỉnh Hưng Yên cho biết.
Mặt bằng nó bị chia cắt ấy, thì cái tính liên tục nó không có, gây rất nhiều khó khăn cho nhà thầu trong cái việc là triển khai tổ chức thi công dọc tuyến. Đối với nhà thầu ấy, thì phải khắc phục khó khăn bằng cách là tất cả những vị trí nào mà có mặt bằng là phải huy động nhân lực máy móc vào, kể ít hay nhiều cũng phải vào để làm. Tức là bây giờ làm nó kiểu là sôi đổ, cũng không thể mặt bằng mà nó tuột một cái cho mình điều phối cho nó dễ được. Thứ hai là cái việc mà điều phối vật liệu dọc tuyến ấy, nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thế nên cái đường tiếp cận ở đây thì nó cũng hạn chế. Những cái vị trí mà có mặt bằng ấy, thì cũng chưa chắc là tiếp cận để vào thì không được.
Để tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng dự án đường vành đai 4 qua địa phận tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Đăng Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án đường song hành vành đai 4 cho biết, ban đã đề nghị các địa phương cần sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ thi công hạng mục. Theo lộ trình, trong tháng 4 này sẽ giải phóng mặt bằng xong toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất công. Đến tháng 6 sẽ di dời diện tích đất mồ mả và chậm nhất là đến tháng 8 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất nông nghiệp. Ông Trung khẳng định.
Nếu như mà theo cái hợp đồng của chúng tôi thì phải tầm tháng 10 2026. Thế tuy nhiên là chúng tôi đang phấn đấu trong 2025 sẽ hoàn thành. Tất nhiên là nó phải kết hợp bằng mặt bằng. Nếu mặt bằng thuận lợi thì chúng tôi sẽ hoàn thành dự kiến ở chỉ trong quý 4 2025, đấy là cái mục tiêu phấn đấu. Tất nhiên là cái này nó phải sự chung tay của tất cả các sở ngành, đặc biệt là công tác giải phóng bằng thì phải bàn giao được kịp thời thì chúng tôi triển khai được, đảm bảo sớm được tiến độ thực hiện dự án.
Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế không chỉ tại dự án đường vành đai 4, giải phóng mặt bằng còn là điểm nghẽn tại nhiều dự án. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không giải quyết được bài toán về giá đất, rất có thể chính dự án giải phóng mặt bằng cũng bị đình trệ ngay từ lúc triển khai. Do đó, vấn đề then chốt muốn đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, địa phương hay cấp quyết định dự án phải xác định mức giá đền bù hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi cũng như của chủ đầu tư dự án.
Để giải quyết vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng cần tách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư. Theo đó, việc tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư, ngoài việc giúp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, tính khả thi của các dự án, mà còn bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế đối với các dự án có yêu cầu mặt bằng sạch và các cam kết của địa phương trong đóng góp vốn ngân sách nhà nước do mình quản lý trong thực hiện dự án. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, đến hết tháng 3, các bộ cơ quan địa phương đã phân bổ, giao chi tiết hơn 625.000 tỷ đồng, ước giải ngân gần 90.000 tỷ đồng, đạt hơn 13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo phản ánh từ nhiều bộ ngành địa phương, vấn đề giải phóng mặt bằng tiếp tục được coi là một trong những nguyên nhân khiến công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp. Từ thực tiễn tại địa phương, bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, dự án giải phóng mặt bằng chỉ được tách riêng khi là dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A. Tuy nhiên, thực tiễn ở nhiều địa phương, có nhiều dự án có quy mô thuộc nhóm B, nhóm C, nhưng việc bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng phức tạp. Bà Phan Thị Mỹ Dung đề nghị.
Cần phải tách riêng việc bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để thuận lợi cho công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Và khi phân bổ vốn sẽ triển khai thực hiện dự án được ngay vì có sẵn đất sạch. Như vậy, việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ nhanh hơn. Ngoài ra, còn các dự án đặc thù phải thực hiện giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch theo yêu cầu của Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, nên phải thực hiện dự án giải phóng mặt bằng riêng lẻ. Có như vậy, địa phương sẽ chủ động linh hoạt hơn trong việc triển khai thực hiện dự án để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.
Tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập cũng sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư, cho phép đi trước một bước so với việc thực hiện xây dựng lắp đặt dự án tổng thể, đồng thời phân định làm rõ trách nhiệm của từng cấp liên quan trong việc giải phóng mặt bằng của dự án, xác định đúng chủ thể liên quan trong việc áp dụng các chế tài xử lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt của các cấp, các ngành. Thêm vào đó, khi công tác giải phóng mặt bằng được tách thành dự án độc lập, không tính vào thời gian thực hiện dự án, thì sẽ tạo thêm thời gian, giảm bớt áp lực về tiến độ thực hiện cho các khâu đấu thầu xây lắp, qua đó gián tiếp nâng cao chất lượng công trình. Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nêu ý kiến.
Tôi cho rằng là rất cần thiết phải tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi các cái dự án đầu tư chung sau khi có quyết định chủ trương đầu tư. Bởi vì sau khi quyết định chủ trương đầu tư rồi thì chúng ta sẽ không sợ người ta dùng cái việc này để lách luật, trốn cấp thẩm quyền phê duyệt, và chúng ta sẽ tăng được rất nhiều những lợi ích khi mà chúng ta tách cái giải phóng mặt bằng ra, để chúng ta sẽ đánh giá chi phí cho quá trình xây dựng thực sự là nó không bị lẫn vào bóng là của giải phóng mặt bằng.
Quy định của pháp luật hiện hành đã cho phép tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, dự án thành phần hoặc tiểu dự án để thực hiện đối với một số loại dự án. Tuy nhiên, tồn tại bất cập cũng vẫn còn. Chẳng hạn với dự án đầu tư công, luật đầu tư công quy định trong trường hợp cần thiết các dự án nhóm A, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. luật lại chưa quy định cụ thể việc thực hiện giải phóng mặt bằng được tách riêng ra từ dự án tổng thể, chưa có cơ chế chính sách để đảm bảo thực hiện riêng công tác giải phóng mặt bằng, chưa giải quyết được các điểm nghẽn trong các quy định cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Chính vì vậy, phần giải phóng mặt bằng sắp tới sẽ được phân cấp mạnh hơn nữa cho các địa phương. Theo đó, địa phương có thể dùng ngân sách của Trung ương đã cấp qua các bộ để triển khai giải phóng mặt bằng, hoặc có thể dùng ngân sách địa phương để thực hiện. Làm như vậy, địa phương sẽ linh hoạt, chủ động và nhanh hơn. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng:
đây là một vấn đề rất lớn và vấn đề rất khó. Nếu chúng ta không xử lý giải quyết thì nó sẽ ách tắc và nó sẽ không khơi thông được các cái nguồn lực cho đầu tư phát triển, ảnh hưởng rất nhiều. Vấn đề này nó liên quan đến rất nhiều chính sách cần được nghiên cứu và đánh giá thật là thận trọng và đầy đủ hơn, đảm bảo một cái chặt chẽ và hài hòa giữa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
Thưa quý vị và các bạn, để đạt được mục tiêu mà đề án thí điểm tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư đặt ra, Luật Đất đai 2024 đã có các điều chỉnh để đưa ra được quy định và hình thức về bảng và khung giá đất hợp lý để xác định giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, một triển lãm nhỏ về môi trường sử dụng nghệ thuật sắp đặt đang được trưng bày tại công viên Highline ở thành phố New York, Mỹ, với điểm đặc biệt là tác phẩm này được làm hoàn toàn bằng rác thải nhựa. Tác giả của tác phẩm này chính là Benjamin Von Jong, người luôn khiến cho cuộc khủng hoảng khí hậu trở nên đặc biệt ấn tượng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Khoảng 20.000 hộp nhựa dùng một lần, gồm hộp đựng bột giặt, sữa tắm và tuýp kem dưỡng da đã được sử dụng để tạo ra cảnh tượng trực quan với những cánh tay giống như xúc tu đầy đe dọa. Mặc dù tác phẩm nghệ thuật có thể khiến du khách cảm thấy hơi choáng ngợp, nhưng nó cũng giúp mọi người hiểu cách họ có thể đóng góp một phần nhỏ vào giải pháp. Những chiếc gương được trang trí bằng những cụm từ như "tôi là một chiến binh nạp tiền" nhô ra khỏi tác phẩm điêu khắc, khuyến khích du khách suy nghĩ lại về việc họ phụ thuộc vào nhựa dùng một lần. Benjamin Von Wong cho biết, thông qua tác phẩm này, ông muốn cảnh báo nạn ô nhiễm rác thải nhựa dùng một lần hiện nay và truyền cảm hứng thay đổi hành vi người tiêu dùng.
Tác phẩm sắp đặt này được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Hy Lạp về Hydra, đó là khi bạn cắt một cái đầu, hai cái khác sẽ xuất hiện. Và tôi cảm thấy đây là biểu tượng điển hình của vấn đề nhựa dùng một lần. Chúng ta có thể giải quyết nó thông qua việc tái chế hoặc làm sạch. Nhưng sau đó một vấn đề mới lại nảy sinh, chẳng hạn như tái chế như vậy là chưa đủ, còn rất ô nhiễm, hay để tái chế được tốn rất nhiều năng lượng.
Nghệ sĩ người Canada Benjamin Von Wong cũng là một nhà hoạt động môi trường. Ông luôn tìm kiếm những cách độc đáo để thu hút sự chú ý đến những chủ đề truyền thống nhàm chán và nổi tiếng với việc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt gây sốc và truyền cảm hứng. Von Wong cho biết những tác phẩm sắp đặt vì môi trường của ông thường được làm từ những vật liệu có sẵn ở địa phương.
Ngày xưa trước khi phát minh ra nhựa, người bán sữa thường ghé qua từng nhà, hoặc chúng ta có những hiệu thuốc cũ. Giờ đây rác thải nhựa có ở khắp mọi nơi. Tôi nghĩ rằng việc cho phép mọi người nhìn thấy những đồ vật mà họ nhận ra trong quá trình sử dụng hàng ngày với số lượng lớn như vậy sẽ thay đổi quan điểm của họ về vấn đề và thách thức họ nghĩ xem họ có thể tham gia như thế nào.
Từng đến Việt Nam năm 2019 làm mô hình rẽ sóng biển nhựa, tạo ra từ 168.000 chiếc ống hút cũ. Năm 2021, nghệ sĩ Benjamin Von Wong lại có một dự án khác mang thông điệp mạnh mẽ hơn về rác thải nhựa mang tên "Hãy tắt vòi xả nhựa". Trong đó, ông phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Pháp dựng mô hình vòi nước khổng lồ có chiều cao bằng tòa nhà 3 tầng và đang xả nhựa vô tội vạ. Thông điệp mà ông muốn mọi người đồng lòng là tắt chiếc vòi xả đó đi. Theo Quỹ Môi trường Liên Hợp Quốc, con người trên khắp hành tinh vứt bỏ hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm. Con số này đang thôi thúc nghệ sĩ Benjamin Von Wong tạo ra những tác phẩm ấn tượng hơn nữa nhằm đánh thức mối nguy về rác thải nhựa.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin triển lãm sắp đặt từ rác thải nhựa tại thành phố New York, Mỹ cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.